Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, theo lời kể của chân phước Annie Catherine Emmerich, do Hội Thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch, qua các giọng đọc Hồng Vân, Nguyễn Sơn,
Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Chương 24. Đức Giêsu chịu đánh đòn.
Phi-la-tô, một quan tòa nhu nhược, đê tiện, đã nhiều lần lặp lại các lời hèn nhát.
Ta không thấy y có tội gì, do đó ta sẽ trừng phạt và thả y ra.
Nghe vậy, người Do Thái la lên,
Đóng đinh nó vào thập giá.
Nhưng Phi-la-tô vẫn hy vọng tiếp tục giải pháp lúc đầu là không chết án tử hình Đức Giêsu, nên ra lệnh đánh đòn người theo kiểu cách của người Roma. Sau đó, các lý hình dùng dùi cui đánh đập và thúc đẩy Đức Giêsu, dẫn người đi ngang qua đám đông thịnh nộ trong diễn đàn, đến cột đánh đòn ngay phía trước, một trong các sảnh đường bao quanh quảng trường, về phía bắc của dinh Phi-la-tô và không xa trời chanh bao nhiêu. Đầy tớ bọn lý hình đem roi, gậy và dây thừng đến nhắm gần cột đá trước mặt Đức Giêsu. Có 6 tên da ngầm đen, thấp hơn Đức Giêsu, tóc quăn tít và thô cứng, không có râu mà chỉ có ria lởm chởm. Chúng thắt đai lưng và y phục còn lại là áo vét bằng da hoặc bằng thứ rẻ tiền gì đó, hai bên để hở và che phủ phần trước thân thể như áo choàng. Tay chúng để trần và chân mang dép tơi tả. Đây là những tên lưu manh bất lương ở biên giới Ai Cập đến đây làm thợ xây cất đào kênh như nô lệ và tội phạm. Trong bọn chúng, tên nào hèn hạ, độc ác nhất thì thường được chọn để trừng phạt các tội nhân ở pháp đình. Những tên mang rợ này từng đánh chết người ở chính cột đá ấy. Trong chúng cục cằn gian ác và thường nửa tỉnh nửa say. Mặc dù Đức Chúa không chống cự chút gì, nhưng chúng cũng giận dữ đánh đấm người rồi lôi đến cột đá, đứng trơ trọi giữa trời chẳng dựa vào đâu. Cột không cao lắm, vì một người lớn có thể với tới đỉnh, nơi có các vòng sắt. Khoảng giữa cột cũng có vòng hay móc sắt ở một bên cột. Không thể nào diễn tả hết sự man rợ mà những tên lưu manh hung bạo này xúc phạm đến Đức Giêsu trên quãng đường ngắn đến cột đá. Chúng châm biếm, lột chiếc áo choàng của người ra, và hầu như quăng đấng cứu thế tội nghiệp ngã xuống đất.
Đức Giêsu run lẩy bẩy trước cột đá, với đôi tay sưng phù và rớm máu vì dây trói quá chặt, và hấp tóc run rẩy, người để y phục sang một bên, trong khi các lý hình đánh đập và sỉ nhục người. Đức Giêsu cầu nguyện nài xin vô cùng cảm động, có lúc quay đầu nhìn về phía người mẹ đau khổ của người, đang đứng với các bà thánh thiện trong một góc dưới cổng phòng ở quảng trường, không xa nơi đánh đòn. Đức Giêsu quay mặt về cột đá, như muốn ẩn nấp sau đó, người nói,
Xin mẹ đừng nhìn con.
Tôi không biết người thốt ra lời này hay còn nghĩ trong tâm trí. Nhưng cùng lúc ấy, tôi thấy Đức Maria quay đầu đi và ngã vào cánh tay của các phụ nữ đạo đức đứng xung quanh, lấy khăn che kín mặt. Bây giờ Đức Giêsu ôm lấy cục đá, các lý hình chửi rủa thô bạo, kéo chặt cánh tay người lên cao một cách giả mang và cột vào móc sắt trên đầu cột. Làm như vậy, thân thể người căng ra mà chân người bị cột vào chân cột, như treo lơ lửng trên không. Đó là đấng thánh của các thánh, bị lột hết quần áo nặng trĩu đau khổ, nhục nhã không thể xiết, bị căng thay ở cột đá dành cho tội nhân, trong khi hai tên khát máu bắt đầu dùng roi xé nát thân xác người từ đầu tới chân. Những cái roi đầu tiên chúng dùng dường như làm bằng một loại gỗ trắng dẻo, hoặc kết bằng gân bò, hoặc bằng những sợi da cứng. Đức Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, con Thiên Chúa, Thiên Chúa thật và người thật, quằn quại giãy giụa như một con dung đáng thương dưới lằn roi của lý hình. Người khóc trong câm nín và rên rỉ giọng ngọt ngào trong trẻo như lời cầu nguyện, chí ái dưới sự tra tấn đau đớn, tạo thành phần phụ đệm cho tiếng rít của ngọn roi lý hình. Thỉnh thoảng, pha lẫn với các âm điệu đầy thương xót, thiêng liêng, thần thánh, bi ai đó là tiếng gào thét của dân chúng, và người Pha-ri-siêu như sấm sét xuất phát từ một đám mây giận dữ. Có nhiều tiếng đồng thanh kêu lớn,
đưa nó đi, bắn đinh nó vào thập giá.
Vì Phi-la-tô vẫn còn thương lượng với dân chúng, tiếng ồn ào quá lớn, đến độ mỗi khi ông ta muốn nói vài lời, phải có kèn thổi báo im lặng. Trong những lúc đó, người ta có thể nghe được tiếng roi quất, tiếng rên rỉ của Đức Giê-xu, tiếng xúc phạm của các lý hình, và tiếng be be của những con chiên vượt qua, đang được tắm rửa ở một hồ gần cổng chuồng chiên ở phía đông. Sau lần thanh tẩy đầu tiên này, để chúng không ăn dơ bẩn nữa, họ cột mõm chúng lại và vác chúng trên vai đi đến đền thờ trên một con đường sạch sẽ. Sau đó, họ đi vòng về phía tây, là nơi chiên được thanh tẩy lần thứ hai. Tiếng kêu be be tuyệt vọng của các con chiên nghe thật não nề. Đó là những âm thanh duy nhất, hòa điệu với tiếng thở hỗn hển của Đấng cứu thế. Đám vô lại Do Thái đứng xa xa, cách chỗ đánh đòn khoảng bề ngang một con đường. Lính Roma đứng rải rác, nhưng chủ yếu là chung quanh chòi canh. Đủ loại người lang thang thơ thẩn gần cột đá, một số thinh lặng, một số khác tỏ vẻ kinh bỉ. Tôi thấy nhiều người trong bọn họ bỗng dưng nổi lòng thương cảm, và chính những lúc đó, dường như luồng ánh sáng phát ra từ Đức Giê-xu chạm đến họ. Tôi thấy bên cạnh chòi canh, có nhiều tên du thủ du thực trẻ, gần như trần truồng đang chuẩn bị các cây roi mới, và những tên khác đi tìm cành gai. Một số lý hình của các thượng tế đến gần bọn lý hình dúi cho chúng ít tiền, sau đó lại đem cho chúng một bình lớn đầy chất lỏng màu đỏ, và chúng uống ừng ực cho đến khi điên cuồng vì say. Chúng không ngừng tra tấn trong khoảng 15 phút. Sau đó chúng dừng tay và say sưa cùng với hai tên kia. Thân thể Đức Giê-xu thâm tím nhịn vết nâu, xanh và đỏ, toàn thân đầy những dấu cắt xương vụ. Máu thánh của người đổ xuống đất. Người run lẩy bẩy, nhào cười và chế giễu từ mọi phía tấn công người.
Đêm hôm trước, trời rất lạnh. Cả buổi sáng cho đến bấy giờ, trời âm u, và một cơn mưa đá đổ xuống thật nhanh, khiến đám đông ngỡ ngàng. Tuy nhiên, đến trưa thì trời sáng sủa và mặt trời ló dạng. Hai tên tra tấn khác, giờ đây lại chút sự tức giận của chúng lên Đức Giê-xu. Chúng dùng một loại roi khác, sần sùi có vẻ làm bằng cây gai, và cây roi có thắt nút và gắn những cột gỗ. Bị trận đòn hung bạo này, các chỗ xưng phồng trên thân thể Đức Giê-xu như rách toạc ra, máu người bắn ra dính xung quanh cánh tay của mấy tên lý hình. Đức Giê-xu rên rỉ và cầu nguyện, run rẩy trong thống khổ. Đúng lúc ấy, một số đông khách lạ cưỡi lạc đà đi ngang qua diễn đàn. Họ chăm chú nhìn đầy vẻ khinh sợ, trong khi một số người qua lại giải thích cho họ việc gì đang xảy ra. Họ là những người du hành, một số đã được thanh tẩy, và một số khác từng có mặt khi Đức Giê-xu giảng về tám mối phúc thật. Tiếng la hét ồn ào của dân chúng trở nên dữ dội hơn xung quanh dinh Phi-la-tô. Hai tên tra tấn đánh Đức Giê-xu với roi làm bằng xích nhỏ hay gai ga cột vào một cán đầu kia có móc sắt. Chúng xé rách từng mảnh da thịt, từng mảnh sườn người. Chao ôi, ai diễn tả nổi sự man rợ khủng khiếp của cảnh tượng này. Nhưng hai tên quái vật vẫn chưa thỏa mãn tánh hung ác. Chúng cõi trói Đức Giê-xu và dựa lưng người vào cột đá. Và vì người quá kiệt huệ, không thể đứng nổi, chúng lấy dây luồn dưới cánh tay, vòng qua ngực và trói người vào cột. Bên dưới đầu gối cũng thế. Chúng giật cánh tay người ra đằng sau và cột vào các vòng sắt ở giữa cột. Chỉ có máu và vết thương, chỉ có các miếng thịt lủng lẳng một cách man rợ là có thể thấy được trên thân thể cực thánh, đáng kính trọng của con Thiên Chúa. Như những tên khát máu điên cuồng, chúng tiếp tục tra tấn. Một tên cầm tay nhỏ đánh vào mặt Đức Giê-xu. Chẳng còn chỗ nào lành lặn trên thân Đức Chúa. Với đôi mắt đầy máu, người nhìn tên tra tấn và khẩn khoản xin thương xót. Nhưng chúng chỉ thêm tức giận. Người sân sĩ yếu ớt.
Khổ thân tôi, khổ thân tôi.
Việc đánh đòn giả mang ấy kéo dài tới 45 phút. Cho đến khi một người vô danh, một người lạ bà con với Tê-si-pôn mù, mà Đức Giê-xu đã chữa lành, phẫn nộ vội vã đến đằng sau cột, tay cầm con dao hình lưỡi liềm, ông nói lớn.
Ngừng tay, đừng đánh chết người vô tội này.
Bọn lý hình đang say sưa, sững sờ đôi chút và dừng tay, trong khi người khách lạ mau mắn cắt đứt dây trói Đức Giê-xu. Các sợi dây được buộc chung với nhau và cột vào một đinh sắt lớn ở phía sau cột. Sau đó ông lẻn vào đám đông biến mất. Thân thể đầy máu và vết thương, Đức Giê-xu quỵ xuống dưới chân cột và bất tỉnh trên vũng máu. Bọn lý hình để mặc người nằm đó và chúng gọi đồng bọn, đang kết một vương miệng bằng gai đến uống rượu. Với các vết thương rỉ máu, Đức Giê-xu nằm run rẩy trong thống khổ. Sau đó, tôi thấy vài thiếu nữ trơ trẽn đi ngang qua. Chúng im lặng dừng chân trước mặt người, nắm tay nhau nhìn người như ghê tởm trước một người đàn bà có kinh nguyệt. Điều đó lại càng làm người thêm đau khổ. Người gẫn đầu bê bết máu lên và quay khuôn mặt đau khổ nhìn chúng thương hại. Chúng bỏ đi, trong khi các lý hình và lính tráng cười đùa và thốt lên những lời tục tiểu sau lưng chúng. Một vài lần trong khi đánh đòn, tôi thấy thiên thần than khóc chung quanh Đức Giê-xu, và trong toàn thể hình phạt cay đắng, nhục nhã đổ trên người như một trận mưa đá, tôi nghe người dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha vì tội lỗi nhân loại. Nhưng giờ đây, khi người nằm trong vũng máu dưới chân cột, tôi thấy một thiên thần đến tăng sức cho người. Dường như thiên thần đưa cho người một mẫu gì đó sáng ngời. Các lý hình lại đứng gần và dùng chân đá Đức Giê-xu ra lệnh bắt người đứng dậy, vì chúng chưa chấm dứt việc tra tấn. Chúng đánh người, trong khi người bò lê đến mớ quần áo mà các tên độc ác bị ổi, vừa cười vừa lấy chân hất từ bên này sang bên kia, khiến người phải bò trên mặt đất đẫm máu như một con dung còn vại trên đất, để lấy dây thắt lưng che đậy bộ phận dưới rách nát. Sau đó, chúng nắm đá liên hồi, bắt người phải lảo đảo đứng dậy, nhưng không để người có thời giờ khoác lại chiếc áo mà chúng quăng lên vai người. Chúng thúc người đi đến nhà giam bằng con đường quanh co. Nhờ vậy, người có thời giờ lấy áo lau khuôn mặt bết máu. Từ chỗ đánh đòn, chúng có thể đi mau hơn vì các cổng chung quanh dinh đều mở về phía diễn đàn. Qua dãy hàng hiên có mái, người ta có thể thấy những tên trộm cướp và Baraba trong tượng. Khi Đức Giêsu bị dẫn đi qua chỗ ngồi của các thượng tế, chúng la lên:
"Đem nó đi, đem nó đi!"
Và chúng kê tởm quay mặt đi chỗ khác. Khi Đức Giêsu đi vào nhà giam, trong đó không có lính tráng, nhưng có đủ loại nô lệ, lý hình và những tên du thủ du thực vô gia cư, cặn bã của xã hội. Khi đám đông càng lúc càng sôi nổi, Phi-la-tô sai lính Roma đến tăng cường pháo đài Atonia, và bây giờ ông ra lệnh cho họ bao quanh nhà giam. Họ được phép nói chuyện, cười đùa và chế nhạo Đức Giêsu, nhưng phải giữ hàng ngũ. Phi-la-tô muốn cản trở dân chúng và kềm chế họ trong sợ hãi, vì có đến hàng ngàn người tụ tập tại đó.
Đức Maria, trong thời gian Đức Giêsu chịu đánh đòn.
Trong thời gian đứng cứu độ chúng ta bị tra tấn, tôi thấy Đức Trinh Nữ luôn trong tình trạng xúc thần. Bà Maria Haley là chị lớn của người, trông rất giống thánh nữ Anna, đứng bên cạnh nâng đỡ người. Bà Maria Leofa, con gái bà Maria Haley, cũng có mặt ở đó, và hầu như lúc nào cô cũng bám lấy tay mẹ. Những phụ nữ đạo đức khác thì run rẩy lo âu phiền muộn. Họ ôm nhau khóc thầm quanh Đức Trinh Nữ, như đang đợi cái chết của chính mình. Đức Maria mặc áo dài xanh, màu da trời, bên ngoài khoác một áo choàng len màu trắng, che mặt bằng khăn vuông trắng mịn. Người trông thấy và chịu đựng hết những gì mà con của người đang phải gánh chịu trong một tình cảnh không thể diễn tả. Người cũng bị hành hạ, và sự đồng tử đạo của mẹ đối với Giêsu cũng lớn lao không thể tưởng, như tình yêu rất thánh của người. Mẹ luôn phát tiếng rên khe khẽ, mắt người sưng húp vì thương khóc. Nhưng vẻ đường hoàng đơn sơ của mẹ trong suốt thời gian này thì không tài nào tả nổi. Bất chấp đau đớn và lo âu, bất chấp nỗi mệt nhọc mà người phải chịu khi lang thang trong các đường phố Jerusalem và qua thung lũng Josaphat đêm hôm trước, nét mặt của mẹ luôn luôn khiêm nhu bình tĩnh, y phục hoàn toàn tề chỉnh, dường như không hề bị nhàu nát tóc xếp. Với dáng vẻ tuyệt đối uy nghi, mẹ đưa mắt nhìn quanh, tấm khăn von quấn bên bờ vai một cách thật duyên dáng. Tuy con tim tan nát đau thương vô cùng, mẹ vẫn bình tĩnh, nhẫn nại và di chuyển trong yên lặng. Y phục của mẹ tuy có ẩm ướt vì sương đêm, dù đã thấm không biết bao nước mắt, nhưng không hề có một dấu vết lấm bùn. Sắc diện mẹ đẹp siêu phàm tuyệt vời khôn tả, không có gì dưới thế có thể sánh nổi. Nó như một tẩm hộp của uy linh, thánh thiện, đơn sơ và trinh trong.
Bà Maria Magdalena thì khác hẳn. Trông bà cao và khỏe mạnh hơn, nét mặt đầy cương nghị, nhưng sắc đẹp hầu như bị hủy hoại vì những đam mê thuở trước, cho lòng thống hối ăn năn cực độ đắng cay vì cuộc khổ nạn của thầy mình. Sau khi bị đánh đòn, Đức Giêsu quỳ xuống chân cột. Tôi thấy bà Claudia Procola, vợ ông Phi-la-tô, gửi một mớ băng vải cho Đức Mẹ. Tôi không biết bà ấy có nghĩ rằng Đức Giêsu sẽ được thả hay không. Sau đó, Đức Mẹ có thể dùng vải ấy băng bó các vết thương của người, hoặc người ngoại giáo đầy lòng thương xót này đã đưa băng vải để Đức Trinh Nữ dùng vào việc ngay sau đó. Đức Maria trông thấy người con tan nát của mình bị Lý Hình Điệu đi ngang qua. Đức Giê-xu lấy áo lau đôi mắt ứa máu để nhìn rõ mẹ người. Đức Maria giơ cánh tay về phía người và đăm đăm nhìn vào các vết máu dưới dấu chân. Sau đó, khi đám đông dồn sang một phía, tôi thấy Đức Trinh Nữ và bà Madalena đi lại chỗ Đức Giê-xu đã bị đánh đòn. Nhờ các phụ nữ đạo đức, cũng như một vài người danh vọng đứng gần đó kín đáo bao quanh, hai bà quỳ xuống, dùng các khăn vải để thấm máu thánh Đức Giê-xu cho đến khi không còn chút vết tích nào. Có khoảng 20 bà đạo đức, nhưng lúc bấy giờ tôi không thấy ông Gioan. Ông Obed, có ông Simeon, con trai bà Veronica, và ông Aram, ông Temeni, hai người cháu của ông Giuse Arimathe, dù buồn phiền thất vọng, nhưng họ đang phải bận rộn trong đền thờ. Việc đánh đòn tra tấn chấm dứt khoảng 9 giờ sáng.
Chương 25. Đức Giê-xu bị đội mạo gai nhạo báng.
Trong khi Đức Giê-xu bị đánh đòn, Phi-la-tô đã vài lần lên tiếng với đám đông dân chúng, nhưng họ lại hô to:
"Nó phải bị xử tử, dù chúng tôi có phải tranh đấu cho đến chết."
Và khi Đức Giê-xu bị dẫn đi đội mạo gai, họ lại kêu lên:
"Đem nó đi, đem đi."
Ở quảng trường, lúc nào cũng có các đoàn người Do Thái mới đến, và khi họ đến nơi, thì đầy tớ của các thượng tế lại suối bày họ la to những lời ấy. Bây giờ, sau khi nghỉ mệt, Phi-la-tô truyền cho đám lính một vài điều. Trong khi đó thì các thượng tế và công nghị vẫn ngồi trên các băng ghế có mái và cây tre nắng ở hai bên đường trước sân thượng của Phi-la-tô, sai đầy tớ đi mua thức ăn. Tôi lại thấy Phi-la-tô bối rối do dự. Vì mê tín dị đoan, ông lại lẻn đi đốt nhang trước các tà thần và lăng xăng với đủ loại bối toán. Tôi thấy Đức Trinh Nữ và các bà rồi diễn đàn ngay sau khi lau khô máu ở cột đá. Tôi thấy các vị và những khăn vải đẫm máu Thánh Chúa trong một ngôi nhà nhỏ sát vách với một nhà hàng xóm. Bây giờ tôi không nhớ nhà ấy của ai, và cũng không nhớ ông Gioan có ở chỗ Đức Giê-xu bị đánh đòn hay không. Việc đội mẫu gai và chế nhạo Đức Giê-xu xảy ra trong sân nhỏ của nhà giam, thuộc khu diễn đàn. Sân này có hàng cột quay quanh và lối vào bỏ ngỏ. Có chừng 50 tên hung hăng, gồm bọn lính tráng, đầy tớ cai ngục, lý hình, mấy đứa bé con, nô lệ, và các tên tra tấn tích cực hành hạ Đức Giê-xu. Lúc đầu đám đông dân chúng hăng hái đổ về, nhưng sau hàng ngàn lính Roma đứng xung quanh dinh đã giải tán họ. Lính đứng theo đội ngũ, cười đùa và chế nhạo, bởi đó các tên tra tấn Đức Giê-xu lại được kích lệ đổ thêm đau khổ cho người. Những tiếng cười và giễu cợt kích động chúng cũng như tràn pháo tay kích lệ diễn viên. Ở giữa sân có một cái lỗ và chúng lăn đến đó một cái đế cột đã cũ, mà có lẽ trước đây được cắm ở đó. Trên đế, chúng đặt một ghế đẩu tròn thấp có dựa lưng, và chúng nham hiểm sắc đá nhọn và mảnh sành trên ghế.
Một lần nữa, chúng lại lột quần áo khỏi thân thể đầy thương tích của người, và thay vào đó, chúng khoác lên người một áo tròn đỏ của lính đã cũ nát, tơi tả và ngắn cũng cỡn chưa đến đầu gối. Có các dây tua màu vàng lủng lẳng đây đó. Áo này được cất trong một xó nhà giam và được dùng để phủ lên các phạm nhân sau khi bị đánh đòn, để thấm khô máu hay để chế nhạo. Bây giờ, chúng lôi Đức Giê-xu đến chiếc ghế đẩu đầy đá nhọn và mảnh sành. và dùng sức mạnh ấn thân thể trần truồng và đầy thương tích của người ngồi xuống ghế. Sau đó, chúng đội lên đầu người một vương miện làm bằng cây gai. Nó cao khoảng 2 gang tay, dày và đan vào nhau thật khéo, trên đỉnh thì nhỏ. Chúng đặt mạo gai như ép vào trán người và sát vào sau đầu, tạo thành như một vương miện. Vòng gai bện rất khéo, từ các cành gai dày đến 3 ngón tay, các gai nhọn đâm thẳng ra ngoài. Khi đang vương miện này, bọn chúng cố ý để gai chĩa vào bên trong. Có 3 loại gai, như loại chúng ta thường gọi là gai cứng, gai đen và gai cây táo. Trên đỉnh được làm bằng một loại gai mà ta gọi là gai đen, và bọn tra tấn đã cột loại này vào đó để tạo ra đau đớn mỗi khi chuyển động. Tôi được thấy chỗ bọn côn đồ này lấy gai. Sau đó, chúng đặt trong tay Đức Giê-xu một cây sậy to có búi lá trên đỉnh. Chúng làm những điều này một cách long trọng khôi hài, như thể chúng thực sự tấn phong người làm vua vậy. Sau đó, chúng giật cây sậy trong tay người và đập mạnh vào mỏ gai, cho đến khi mắt người đầy máu. Chúng quỳ trước mặt người, le lưỡi, vả vào mặt người và kêu lớn:
"Kính chào vua dân Do Thái!"
Vừa cười chế nhạo, chúng vừa xô người ngã khỏi ghế, để sau đó lại ép buộc ấn người ngồi xuống ghế. Tôi không thể lặp lại mọi sáng chế hèn hạ được bọn này sử dụng để xúc phạm đấng cứu độ đáng thương. Ôi chao, người khát nước khủng khiếp, khô héo vì các thương tích rách nát sau những đòn vọt vô nhân đạo. Người run rẩy, phần da thịt bên cạnh sườn bị xé toạc nhiều chỗ, lòi cả xương. Lưỡi người co thắt dữ dội, chỉ có máu thánh đang nhỏ giọt từ đầu chảy xuống, như thể thương hại đôi môi người nứt nẻ đang mòn mỏi đợi chờ. Khi thấy vậy, các tên quái vật quay miệng người vào cái bô đựng nước tiểu của chúng. Đức Giê-xu chịu hành hạ khoảng nửa giờ. Trong thời gian đó, đám lính đứng quanh pháp đình, theo hàng ngũ vẫn tiếp tục nhạo báng và cười đùa.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giê-xu nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.